车从蓝天，新郎主耶稣基督跳在马头，một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ, và anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Đó là lời Chúa. Thưa bạn chị em, các bạn trẻ thân mến, vào ngày 19 tháng 6 năm 1968, tại đền thánh bên đền thờ Thánh Phêrô ở bên Italia bên Mỹ, đã có trên dưới 100.000 người Công giáo từ Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới tụ về đây để tham dự thánh lễ trọng thể tôn vinh 117 vị thánh anh hùng thần đạo Việt Nam. Chúng ta biết không phải chỉ có 117 hay 118 đấng thần đạo, nhưng mà Việt Nam chúng ta có tới trên 100.000 người đã cam đảm chịu chết vì danh Chúa Kitô, và giáo hội chỉ có tạm thời tuyên xưng những vị đó để làm gương cho mọi người hoàn vũ. Và trong số 117 vị thánh thần đạo đó, chúng ta thấy có 8 vị giám mục, hầu hết là người Pháp, 50 linh mục, 15 thầy đạo, 1 chủng sinh và 42 giáo dân của chúng ta. Và Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị đã chủ tọa trong thánh lễ phong thánh cho các vị thánh thần đạo của chúng ta. Tự đạo có nghĩa là làm chứng, và làm chứng không phải là bằng lời nói, nhưng mà bằng chính cái chết của mình, bằng cái dòng máu trong chính mình đổ ra để làm chứng cho Thiên Chúa. Các thánh thần đạo đã hiểu lời Chúa Giêsu phán được lời lãi cả thế gian, mà thiên phần linh hồn mình nào được ích gì, và các ngài là những người khôn ngoan đã từ bỏ cái nếp sống vắng vỏi mà chúng ta đang sống đây để chọn cho mình cuộc sống vĩnh cửu ở trên nước trời. Chúng ta có thể lược qua một vài lời nói của các thánh thần đạo trước khi chết để lại cho chúng ta những gương như thế nào. Ông thánh Matthew Gấm, 34 tuổi, là một thương gia giàu có. Dù ông đã bị hành hạ, bị bao nhiêu là ông cùng tích, nhưng ông rất vui tươi và bình thản trước cái chết. Và thánh Matthew Gấm nói: tôi có ăn trộm ăn cướp gì đâu mà buồn, được chết vì đạo đó là một điều quý giá vô cùng cho chính bản thân tôi. Rồi ông thánh Phêrô Dũng đã yên ủi bà vợ khi mà đến thăm ngài tại pháp trường như sau: em hãy vui mừng vì anh sắp được hy sinh mạng sống cho Chúa Kitô. trong 110 mảnh thánh đó, một vị thánh phụ nữ duy nhất tên là bà thánh Anne Thành. Và bà thánh này là một người mẹ của 6 người con. Trong lúc đau đớn vì bị tra tấn, bà đã nhắn nhủ lại cô con gái đến thăm ngài trong tù như sau: con chuyển lời mẹ nói với các anh chị em con là hãy coi sóc việc nhà, giữ đạo sốt sáng, đọc kinh sáng tối, dâng lễ mỗi ngày để cầu cho mẹ bác thánh giá của Chúa đến cùng. Chẳng bao lâu nữa mẹ con ta sẽ đoàn tụ ở trên nước thiên đàng. Rồi ông thánh Phaolô mời khi mà bị bắt ra giải tới trước quan tòa, thì quan tòa đã nói với ngài: anh hãy đọc thánh giá đi, tôi sẽ cho anh một nén bạc. Và ông thánh Phaolô bộc nói: quá ít, không đời nào tôi bỏ ra. Rồi quan tòa lại ra thêm một cái giá: tôi sẽ cho anh một nén bạc. Ngài trả lời: bậc quan, chưa đủ. Vậy thì anh muốn bao nhiêu bạc để tôi sẽ cho anh? Và ông thánh Phaolô bộc trả lời như thế này: thưa quan lớn muốn cho tôi bỏ đạo thì quan lớn phải cho tôi đủ số vàng để tôi mua được linh hồn của tôi. Thưa bạn chị em, có lẽ chúng ta không thể nào kể hết được những gương anh hùng của các thánh tử đạo Việt Nam, của trên 100.000 những bậc cha ông tiền nhân của chúng ta đã can đảm lấy tính mạng sống mình để tôn vinh danh Thiên Chúa. Các ngài trả cần gì, trả thiết tha gì mạng sống của mình, chứ đừng nói là vàng bạc châu báu. Ngày hôm nay chúng ta thấy người ta chẳng cần, và có nhiều người chẳng cần ai cho vàng gì, tự họ cũng có thể bỏ đạo, mặc dù không ai bắt người ta phải bỏ đạo. Chính vì trên xã hội ngày hôm nay chúng ta thấy con người đã tiến triển một bậc rất cao, nâng cao cái mức sống của con người, nhất là qua cái chủ nghĩa hưởng thụ, cho nên đã đẩy cái con người chúng ta vào nếp sống cạnh tranh đua đòi, ham sống, ham tìm kiếm tiền bạc thay vì tìm kiếm nước trời. Nhất là những công nghệ ngày hôm nay, ta thấy trên truyền hình 24/24, không một lúc nào chúng ta mở ra không có những chương trình truyền hình, làm cho chúng ta mất khá nhiều thời giờ đầu tư vào nó thay vì chúng ta đầu tư vào những của cải hạnh phúc đời sau. Rồi những dịp đại lễ như Giáng sinh, dịp Tết, Phục sinh, vân vân, có rất nhiều những tụ điểm vui chơi làm cho những người chúng ta, người có đạo chia trí, có khi thay vì đi nhà thờ thì ghé vào những cái tụ điểm ca nhạc kịch, chiếu phim, vui chơi thay vì tới nhà thờ. Rồi những dịch vụ khác, internet, vi tính, điện thoại vân vân đã làm cho nhiều bạn trẻ ngày hôm nay lơ là trong việc đến nhà thờ phục sự Thiên Chúa. Rồi những hàng quán, những quán xá mọc lên như nấm, làm cho con người đặt cái sự ăn uống phục vụ cho cái bụng của mình hơn là phục vụ gia đình, phục vụ cho giáo hội, phục vụ cho Thiên Chúa. Và chính vì trào lưu yêu cuồng sống bộ của bạn trẻ ngày nay mà làm cho nhiều những bạn trẻ đã bỏ nhà đi hoang, rồi phá thai vân vân. Đó là những cái tệ nạn mà tất cả xã hội cũng như giáo hội cùng nhau để khắc phục. Đó là một cái điều mà làm cho ngày hôm nay người ta rất dễ tự mình bỏ Chúa mà chẳng cần ai phải bắt. Rồi trong gia đình cha mẹ, có khi chính cha mẹ vì không yêu thương con cái cho đủ, coi trọng vấn đề tiền bạc mà lơ là vấn đề giáo dục, làm cho con cái hư hỏng, rồi chơi bời một phần lớn cũng là do cha mẹ, anh chị em, những người lớn trong gia đình làm gương mẫu gương xấu cho các con em của mình. Rồi anh em họ hàng chỉ vì một vài ba ngàn, một vài ba trăm, một vài ba triệu mà xảy đến những tranh chấp cãi vã, rồi đánh nhau tức giận và bỏ nhà thờ, bỏ các việc đạo đức. Chúng ta thấy những cái minh họa ngày hôm nay khiến cho con người của chúng ta, ngay cả bản thân của mình, dù có muốn nhiều khi cũng khó có thể chu toàn cái nhiệm vụ của một người công giáo hàng ngày mà Chúa Kitô gọi gọi chúng ta. Đây là những cái hình thức bỏ đạo một cách rất tinh vi và ngọt ngào của thế gian của ma quỷ. Nếu mà những ngày qua đó nói chúng ta nếu anh không vào không bỏ đạo tôi bắn một phát, có lẽ hầu hết chúng ta sẵn sàng chấp nhận cái chết tử đạo cách nhanh chóng. Nhưng mà càng về lâu về dài, những cái sự tử đạo liên lụy, những cái hy sinh, những cái đau khổ hàng ngày đó làm cho chúng ta từ từ bị buông xuôi và chán nản. Cho nên nếu các bạn chị em đọc trong lịch sử, trong tiểu sử của các thánh tử đạo, cũng có nhiều vị bởi vì bị giam tù lâu quá, thất vọng chán nản, đầu hàng buông xuôi. Nhưng mà lúc khi trở về nhà, lương tâm hối hận, các ngài lại cam đảm lên đường, sẵn sàng chịu chết chờ Chúa đền bù những cái sự mà mình đã quá yếu đuối, đã bỏ đạo. Và thưa bà chị em, dưới chân thập giá Chúa Kitô, Đức Maria là vị tử đạo đầu tiên đã chứng kiến con mình chịu chết. Mặc dù Đức Mẹ không chết như Chúa Giêsu, nhưng mà trong trái tim của mẹ cũng bị tan nát khi nhìn thấy người con yêu dấu của mình chết một cách nhục nhã, thê thảm như vậy. Cho nên giáo hội đã tôn phong Đức Mẹ là lớn đồng công đứng dưới chân thánh giá Chúa Kitô. Ngày hôm nay nếu mà giáo hội quá nhiều những điều mà làm cho chúng ta xa rời Thiên Chúa và thiếu cái lòng can đảm để chống lại những cái hình thức cám dỗ của ma quỷ, chúng ta tìm các thánh tử đạo, những vị anh hùng, suy ngẫm về các ngài, xin các ngài giúp chúng ta một chút sự can đảm để chúng ta chống lại những cơn cám dỗ của ma quỷ, xứng đáng là con cháu của các ngài. Thần thần đã buông lòng.